Đồng Chí Cận, bí thư huyện An Khê hỏi núp. Huyện định thưởng làng Công Hoa, bây giờ đồng chí núp muốn thưởng cái gì? Núp ngồi suy nghĩ mãi, anh nói cái gì bây giờ? Cái gì Công Hoa cũng thiếu, anh nghĩ tới đủ làng ở nhà. Cái muối, cái vải, cây kim, cái súng. Nếu anh mang về cho Tun một cây súng, Tun sẽ sướng biết mấy. Nhưng súng chắc huyện cũng không cho đâu, súng quý lắm. Làng Công Hoa còn phải đánh giặc nhiều nữa, giết được nhiều giặc Pháp nữa mới đáng được thưởng cái súng. Đồng chí bí thư nhắc lại. Đồng chí muốn thưởng gì? Đây là phần thưởng của Bóc Hồ gửi cho làng Công Hoa đây. Núp nói. Tôi muốn thưởng cho lũ làng Công Hoa một gùi muối, một ít cái rìu rựa. Đồng chí bí thư cười. Thế thôi à? Núp cũng cười. Không biết nói sao nữa. Anh ở lại huyện một đêm. Sáng hôm sau, đồng chí Cận đem gửi cho Núp một gùi muối đầy, 6 cái rìu rựa, 2 cây súng dài, 1 ảnh Bóc Hồ, 1 lá cờ và 100 cây kim. Núp mừng quá, đứng nhìn đồng chí Cận mãi, hai con mắt cứ nhòe dần, rồi nước mắt chảy xuống má ròng ròng. Núp nói, người Công Hoa cảm ơn đảng, cảm ơn Bóc Hồ. Hôm nay, ảnh Bóc Hồ treo giữa nhà rông, dưới lá cờ. Mỗi buổi sáng, trước khi lên chòi gác, trước khi đi ra rẫy, lũ làng tập trung ở nhà rông chào Bóc Hồ. Con người ở xa, cái hình ở đây, bao giờ độc lập, làm con đường to từ An Khê lên đây, tất cả lũ làng đi tìm hết, mấy ngày cũng được, rồi thúc chiên đón cái xe Bóc Hồ tới thăm Công Hoa. Núp mang một cây súng, đứng ra giữa nhà rông, ngó lên ảnh Bóc Hồ, nói: Chúc Bóc Hồ sống lâu như cái cây to nhất trong rừng già, tỏa bóng cho tất cả con cháu. Mọi người đều theo Núp tới giữa nhà rông, lấy một hạt muối, nói một câu chúc Bóc Hồ, rồi ăn muối. Hộp muối của Bóc Hồ gửi cho những người con Công Hoa đánh giặc giỏi ở giữa núi rừng Tây Nguyên, thấm vào bụng, vào lòng, chạy vào trong máu, trong thịt. Ông Trăng mang một cái quần tròn màu xanh, màu tím, màu gì nữa úa như lá cỏ khô, như da mặt con người đau. Con chim chèo bẻo kêu, lạnh lẽo. Nửa đêm rồi, hai con mắt muốn ngủ quá, nhưng hai vai ê ẩm, lâu lâu lại đau nhói lên. Đau quá, đầu phải tỉnh lại, mắt phải sáng ra. Núp đeo hai vai, hai ống nước dài, leo theo đường dốc từ suối Thi Om lên rẫy. Bóng hai người đi theo sau, hai vai cùng mang hai ống nước lặng lẽ như không biết nói, Liêu và mẹ Núp. Ở phía dưới kia, chỗ gần hòn đá giống cái đầu một con nai, một bóng người cũng chậm rãi, mệt nhọc leo từ suối lên dốc, lên rẫy. Đó là anh Thế. Công việc làm đêm như thế này kéo dài đã hơn một ông Trăng nay rồi. Năm nay không biết vì sao trời nắng ghê quá. Một khu rừng suốt từ Công Hoa ra tới đường 19 trụi hết cả lá. Đi trong rừng cũng nóng rực như đi giữa bãi tranh. Suối Tơ Lam, suối Cơ Lô khô hết. Đá dưới lòng suối quanh năm ở dưới nước, bây giờ nằm trơ ra, cháy hết cả rêu. Lỡ bước lên một bước là phòng chân ngay. Chỉ có con suối Thi Om, nước còn chảy róc rách. Rẫy trong làng khô cháy hơn một nửa. Còn một nửa, ông Trăng có quần này, nắng không biết khi nào mới thôi, chắc cũng cháy hết luôn. Núp lò hết sức, cháy rẫy, bụng đói thì không còn tay chân nào mà đánh giặc nữa. Anh đi hết làng này qua làng khác, hỏi lũ già làng có cách gì cứu lúa, già làng đều lắc đầu. Xưa nay chưa có ông trời nắng thế này. Núp hỏi anh Thế cũng không biết làm sao, chỉ còn một cách làm theo như người Kinh, đi múc nước mà tưới lúa tưới bắp. Như người Ba Na từ đời ông bà đến nay không tưới lúa khi nào. Bây giờ tưới có được không? Đất này có chịu ăn nước suối không? Người già sợ, không biết vàng có cho không. Núp phải làm thử một rẫy trước, thấy khá. Bây giờ suốt đêm, cả làng mang mỗi người hai ống tre dài, mò xuống suối Thi Om, múc từng hột nước, tưới những đám rẫy ruộng hàng trăm sải tay, dài hàng trăm sải tay. Đất khát nước lắm, ống nước thì nhỏ, đổ nước xuống chưa kịp, cầm ống lên, đất đã nuốt hết nước rồi. Kiên nhẫn tưới đêm này qua đêm khác, thức trắng cả con mắt. Ban ngày không tưới được, sợ đất nóng quá, chết lúa chết bắp. Núp nói lũ làng phải tưới theo tốt làm rẫy chung. Đánh cái nắng cũng phải biết đoàn kết như đánh thằng Pháp thì mới thắng được. Núp còn đi nói Ba Lan, Đê Ta, Ta Lung, Công Ma cũng đi tưới cứu lúa như vậy. Núp đổ xong hai ống nước, mệt quá, ngồi phịch xuống một gốc cây. Trong đầu nhảy lộn, màu xanh, màu đỏ, rồi đen hết, mờ hết. Núp biết ngồi một chút nữa là ngủ ngay, cố duỗi cái chân ra, duỗi mãi không nổi. Núp giật mạnh cánh tay, choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt hết cả trán, cả hai màng tang. Chú thích, màng tang tức là thái dương, hết chú thích. Tay cầm hai ống, lấy hết sức đứng dậy và tự nhiên nhớ lại câu chuyện anh Thế hội Núp từ buổi sáng. Anh Thế về huyện họp, trở lên nói với Núp, bộ đội sắp lên. Núp không nghe được gì nữa. Vàng ơi, 4 năm rồi, bây giờ bộ đội lại lên, đợi biết bao nhiêu. Những anh bộ đội ông Dũng, những anh bộ đội đi đánh đồn Bắc Bơ, Mang Giang, Bơ Le Bông. Khi nào các anh bộ đội lên, mai phải không, mốt phải không, lên bao nhiêu, đông không, nhiều không? Anh Thế nói, bộ đội này khác bộ đội ông Dũng năm 47-48. Bộ đội này tên là bộ đội địa phương, ít người hơn, cái súng cũng nhỏ hơn. Đi lên đây không phải đánh Pháp một mình, đi lên đây để bày du kích đánh Pháp chung với du kích. Nhưng bộ đội chưa lên được ngay bây giờ, phải chuẩn bị nhiều đã, mà ở xã còn thiếu cán bộ. Chỉ mới 5 làng ở đây là khá, còn các làng chung quanh chưa có ai đi nói. Ủy ban xã cần có một cán bộ người Ba Na nữa. Thế dừng lại, suy nghĩ một tí, rồi nhìn thẳng Núp, nói tiếp. Huyện định cử anh Núp làm cán bộ xã, anh Núp thấy có được không? Thế biết tất cả lo lắng của Núp. Công Hoa, Ba Lan, Đê Ta, Ta Lung, Công Ma sắp đói bây giờ. Núp đi, ai coi? Đói thì nhất định năm nay thua Pháp. Không khéo mất cả Ba Lan, Đê Ta, Công Ma. Nhưng không đi, xã đang cần cán bộ người Ba Na làm sao? Ai đi chuẩn bị cho bộ đội lên? Anh Thế để một tay lên đầu gối Núp, hơi cười, nói. Anh Núp ạ, huyện cũng biết rõ hết tình hình Công Hoa, Ba Lan, Ta Lung rồi. Nhưng huyện thấy bây giờ, anh đi cũng được. Lũ cán bộ trong làng bây giờ đã khá hơn, làm thay anh được rồi. Núp chưa trả lời anh Thế ngay được, vẫn còn lo. Đến gần sáng, mới tưới rẫy xong, Núp và Thế tới ngồi dưới một gốc cây. Núp đã nghỉ rồi, anh nói. Bây giờ huyện kêu tôi lên xã tôi phải đi, bao giờ đi anh Thế? Tùy anh, mai mốt cũng được. Núp ngồi im một lát rồi quay lại. Nhưng tôi nói cái này, anh về hỏi huyện giùm có được không ạ? Cái này tôi định nói lâu rồi, nhưng bây giờ tôi mới nghĩ kỹ. Miệng tôi nói đây, tôi nói huyện cho 4 người Công Hoa là Bốc Ba, Tuân, Gíp, Xíp làm người đảng. Làng Công Hoa có người đảng thì tôi đi cũng được. Lũ làng đó cũng đi nói với các làng quanh núi Chư Flay được nữa đấy. Núp dừng lại một tí rồi nói tiếp. Anh Thế à, tôi nói lũ đó làm người đảng được là thế này. 4 người đều biết làm rẫy giỏi, đánh giặc giỏi, đoàn kết giỏi. Ngày hôm sau Thuế về huyện. Một tuần trở lên, huyện đồng ý kết nạp 4 người Công Hoa và chỉ định Núp làm tổ trưởng đảng. 10 ngày sau, Núp lên làm ủy ban xã, phải đi công tác xa, xuống tới Đê Mô, Nga Gió. Cứ tới trăng sáng, Núp lại về họp đồng chí, lũ làng cũng tới nghe và nói chỗ này đồng chí đã tốt, chỗ nào đồng chí còn sai cho biết, mai mốt không làm sai nữa. Bốn đồng chí đều khá, tôi làm chỉ huy du kích, Giáp làm phó, Bóc Ba coi việc làm rẫy, Xếp coi việc làm nhà bí mật, lo cho lũ làng già yếu chạy Pháp, vân vân. Núp đi công tác đâu xa, hai đêm, ba đêm cũng cố về Công Hoa một lần, đi thứ rẫy với lũ làng, đến khi sao rua gần lặng mới mang ống tre ra về. Trong rừng khuya, nghe vang lên tiếng hát của Giáp, Xếp, Tuân, Bóc Ba cao và chắc chắn. Đi lên nào anh em, ta hơn nghìn con chim, chim Brown và chim Linh, khắp nơi đồng chí mình. Chim Brown là con chim to nhất, khỏe nhất của núi rừng Tây Nguyên. Người Ba Na thường tự ví mình như con chim Brown. Tiếng hát của những người đồng chí vang trong rừng làm cho ngực núp nóng rang lên, tay chân quên cả mệt mỏi. Đất nước Ba Na tốt đẹp, núp cũng là một con chim Brown. Qua năm anh bây giờ càng có nhiều con chim Brown thành một đàn chim, mỗi ngày một đông. Anh đi làm cán bộ xã không còn lo nữa. Tưới rẫy khổ như vậy, tháng 10 làng Công Hoa vẫn đói. Bộ đội địa phương lên đúng vào tháng 10. Bộ đội ăn rau, nhường nửa gạo cho đồng bào, đi phát rẫy thêm cho đồng bào. Cứ 2-3 ngày phát rẫy, 2-3 ngày dẫn du kích ra đường 19, nổ súng bắn chết Pháp. Huyện gửi cho Công Hoa, Ba Lan, Công Ma 100 gùi gạo của Bóc Hồ. Rồi có lệnh đi khiêng đạn cho bộ đội lớn đánh Pháp. Xôn xao trong làng, giành nhau đi. Núp ở xã về, anh bảo Tuân phải ở nhà chỉ huy du kích, tiếp dẫn 20 thanh niên, 8 phụ nữ đi. Xuống quá sông Ba, lũ người của Kiếp đi trong rừng, gặp bộ đội, không dám đốt lửa lên coi mặt, chỉ đứng sững trong bóng tối, thấy bộ đội đi qua trước mặt. Cái súng lớn lướt ngang qua, vụt một cái đạn dày như con heo, đen ngòm. Kiếp líu lưỡi, chỉ nói được một câu. Anh bộ đội ơi, anh bộ đội mạnh khỏe thế, đánh giết nhiều Pháp cho người Ba Na làm rẫy tốt nhé. Lũ Giáp đi khiêng đạn hơn một tháng vẫn chưa thấy về, lặng mong mỏi con mắt. Một buổi sáng, bỗng có máy bay Pháp đi thả bom lung tung trong rừng. Nhưng khói bom tan rồi, chỉ có hòn đá bể, còn thì đủ thứ hoa rừng cứ nở, tiếng bom im, lỗ tai nghe có tiếng súng khác. Biết không phải súng Pháp, súng này ít hơn, chắc chắn hơn, tiếng súng dội vào trong núi đá, cả làng không ai làm việc được. Tụm năm tụm ba bàn tán. Đêm đó, núp dẫn 200 dân công lên lấy đạn của bộ đội cất trên núi Trong Chang. Nửa đêm, tất cả ra sườn núi ngó về phía kinh. Trong đêm mờ mịt, lạnh và rất im lặng, bỗng chớp lên một cái, rồi nhiều tiếng nổ dữ dội rung chuyển cả núi rừng. Lũ người dân công nắm lấy tay núp hỏi rối rít: "Bộ đội đánh đồn nào anh núp? Đánh đồn nào anh núp?" Huyện đã cho núp biết từ sáng nay, núp giữ mãi không nói ra được. Bây giờ, hai cái pháo sáng, một xanh, một đỏ, bay vụt trên trời. Hai cái pháo sáng nữa, hai cái pháo sáng nữa. Núp nói, lũ dân công ơi, bộ đội lấy ba cái đồn Tú Thủy, Cửu An, Eo Gió rồi đấy. Chỗ của lửa cháy sáng đó. Dân công ào ào mang đạn đi xuống núi. Mấy ngày sau nữa, liên tiếp nghe tin bộ đội lấy đồn Đầu Đèo, Thường An, đánh chết Pháp một tiểu đoàn trên đường Hoàng Hoa Thám, đánh xe Pháp trên đường 19. Cái súng to nhất ở Thường An, bộ đội cũng lấy về rồi. Núp lo việc dân công, việc đi nói các làng có lệnh súng Pháp nên nộp cho bộ đội, việc cho du kích dẫn đường bộ đội, ngày không ngủ, đêm không ngủ, râu một dài, cái cằm nhọn, con mắt sâu xuống. Một bữa, huyện kêu Núp và Thế lên nói chuyện với đồng chí Cận. Đồng chí Cận nói cho biết làng Hà Ro bây giờ muốn chạy làng, chống Pháp. Cán bộ đã vô trong đó nói chuyện nhiều lần, nhưng còn khó. Công Hoa, Ba Lan, Đê Ta, Công Ma, Ta Lung mới bị đói, chưa khá được mấy. Bộ đội còn đi đánh nữa, gạo dưới kinh chưa gửi lên được. Làng Hà Ro đông đến 400 người, chạy làng lấy gì mà ăn, ai nuôi. Nhưng không chạy làng, sau này khó chạy nữa, Pháp sẽ giữ kỹ luôn. Đồng chí Cần hỏi Núp có cách gì không? Núp nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau, anh nói với đồng chí Cần. Làng Công Hoa, làng Ba Lan nuôi lũ Hà Ro được một mùa, rồi lũ nó làm rẫy ăn mùa sau, cũng khó lắm, nhưng Công Hoa bây giờ có nhiều đồng chí rồi, làm được. Cận nhìn Núp, cặp mắt đỏ của Núp nhìn thẳng, trên má, trên trán, những làn nhăn chín chắn. Cận làm bí thư huyện An Khê đã 3 năm nay, đã nhiều lần Cận nghe cán bộ báo cáo tỉ mỉ về Núp. Tự trong thâm tâm, anh hết sức mến và kính trọng đồng chí cán bộ thượng du, ưu tú đó. Đêm đó, cần bàn với Núp về khuya. Sáng hôm sau, Núp ra về. Núp thấy nắng màu vàng, màu xanh trên lá cây. Tổ đảng họp suốt đêm. Càng khuya, càng gay. Bốn đồng chí đều đồng ý phải cứu Hà Roi chạy. Lúc đầu, Giếp không chịu. Nhưng sau bàn đến khuya, Giếp cũng thấy đúng. Nhưng còn một chuyện bàn mãi không ra. Mùa tới Công Hoa đang lo đói nữa, nhất là Hà Ro bao nhiêu. Đến 400 người, suốt một mùa, làm sao nuôi nổi. Ba Lan, Công Ma rẫy gần suối hơn, khá hơn một chút. Nhưng nó có chịu nhịn bớt nuôi Hà Ro không? Nuôi Hà Ro phải trông vào Công Hoa làm chính. Công Hoa cho thì các làng khác mới chịu cho. Công Hoa phải tính sau. Câu nói của Núp văng vẳng mãi trong nhà. Đoàn kết được thì mình càng ngày càng nhiều. Pháp càng ngày càng ít, không đoàn kết được thì Pháp càng ngày càng nhiều, mình càng ngày càng ít. Đánh nhau, ai nhiều người, bên đó hơn. Đến khuya, Tuân cầm một cái que, bẻ làm đôi, làm tư, ném tất cả vào trong lửa, nói: chỉ còn một cách, Công Hoa phải làm rẫy gấp đôi, mỗi nhà trước kia làm một rẫy, bây giờ làm hai rẫy. Bàn đi, bàn lại, không còn cách nào khác. Đến tảng sáng, bốn đồng chí đồng ý. Giếp dập tắt lửa, nói thêm: lũ làng mỗi người một làm hai rẫy, người đồng chí phải làm được ba rẫy. Bốc Ba nhìn con, hai cha con đều là đồng chí. Trong những buổi họp đảng, Tuân vẫn gọi Bốc bằng cha, nhưng Bốc Ba thì gọi Tuân là đồng chí. Bốc nói: nhà tôi chỉ có hai người, tôi cũng làm ba rẫy, đồng chí Tuân làm ba rẫy. Xếp nói: nhưng còn anh Núp làm cán bộ xã đi nhiều, nhà anh Núp phải làm hai rẫy thôi. Núp cười lắc đầu: không, Giếp, Tuân, Xếp, Bốc Ba ở làng làm việc cũng nhiều, nhiều hơn tôi nữa, tôi cũng phải làm ba rẫy đấy. Nhưng tôi nói thế này, người đồng chí phải làm nhiều cho lũ làng làm theo, như vậy đúng. Nhưng cũng phải biết nói nhiều, nói đúng cho lũ làng nghe được, hiểu được, thì việc mới tốt. Tôi nói chung tất cả làng, rồi từng đồng chí, phải đi nói riêng từng bếp nữa. Tôi còn phải đi nói Ba Lan nữa. Khi bốn đồng chí ra về, trời đã sáng hẳn, lũ làng đã tới họp đông đủ. Núp sẽ nói chuyện nuôi lũ Hà Ro. Lần này anh tin chắc hơn những lần trước. Làng có đồng chí, việc gì đảng cần, nhất định đều làm được. Núp ra đứng trước cây xoài đầu làng. Cây xoài này Bốc Cờ Lăng, cha Bốc Ba trồng từ khi Núp còn đứng tới lưng mẹ, lanh tanh chạy theo mẹ đi làm rẫy. Bây giờ cành lá nó đã xum xuê, tỏa rộng mát cả sân làng. Vỏ nó có chỗ đã mục rã hết, nhưng gốc nó còn vững, nó đứng đó như một ông già làng. 14 năm qua, nó đã thấy bao nhiêu vui, buồn, lo, khổ của 90 người Công Hoa. Núp đứng dưới bóng cây xoài, bụng anh càng thương làng, thương lũ người đi theo anh từ 4 năm nay. Khổ biết bao, có khi tưởng như chút nữa thì phải chịu về đi sâu cho Pháp mất. Nhưng không, dẫu có khổ hơn nữa cũng không lay chuyển nổi đâu. Núp biết rõ con người mình như vậy, lũ làng Công Hoa cũng như vậy. Anh bắt đầu nói: hôm nay Núp phải nói một chuyện khó hơn nhiều, gấp 4-5 lần những chuyện khó nói lâu nay. Lần này Công Hoa phải nhịn cơm, nhịn muối, nuôi 400 người Hà Ro trước đây đã dẫn Pháp đi cướp lúa, đốt làng Công Hoa. Tất cả đều im lặng. Không ai ngờ tới chuyện đó. Nuôi Hà Ro? Không, không được, nhất định không được. Nhưng Núp vẫn nói: Bốc Ôi nói đúng, tôi không muốn cho người Hà Ro ở chung làng Công Hoa đâu. Ở chung chưa được, còn phải nói nhiều nữa cái lỗ tai nó mới biết nghe mình. Thôi nghe Pháp, lũ làng Hà Ro bây giờ phải để ở riêng, nhưng không để nó ở gần đồn Hà Tam được, phải đem về đây cho nó ăn, bày cho nó làm chông đánh Pháp. Bốc Ôi ngồi phịch xuống đất. Bốc không muốn nghe nữa. Bốc lắc đầu, nói lớn: tôi nói lũ làng biết, anh Núp thương người theo Pháp, muốn đem lúa, gạo, củ mì cho nó thì cho. Trích dẫn: củ mì tức là củ sắn. Hết trích dẫn: bụng tôi không biết thương người theo Pháp, tôi không cho. Chân nó khi trước biết dẫn Pháp đi lấy lúa ở đây, bây giờ sao không dẫn Pháp tới lấy nữa mà ăn? Nó không tới lấy được, anh lại muốn đem cho nó à? Hai con mắt tôi, anh nhìn đây này. Anh thử để ngón tay vào, hút hết ngón tay đấy, thức mấy tháng đi tưới rẫy đấy. Tôi không cho người theo Pháp ăn được, lũ làng có cho thì cho, tôi đi theo làng khác. Im lặng. Núp biết không phải Bốc Ôi nói sai hết, Mấy tháng nay Bốc Ôi đi tưới rễ nhiều nhất trong lũ già làng, rễ của Bốc cứu được nhiều lúa nhất. Bốc nói đúng một phần, nhưng người đảng phải nói đúng hơn nữa, phải biết thấy xa hơn nữa, và nói cho lũ làng ai cũng biết. Núp nói, trong núi có nhiều con đường, có con đường tốt đi lên núi cao, có con đường xấu đi xuống hố sâu. Núi cao có mặt trời, hố sâu có con rắn độc. Người Hà Ro lâu nay chưa biết, do đổ tay chỉ nghe theo Pháp, chưa được nghe theo Bốc Hồ. Người Hà Ro đi con đường xấu rồi, bây giờ nó đã thấy con rắn, nó muốn đi lên con đường tốt. Mình có cho nó đi không? Bốc Ba vâng về sợi râu trên hột nốt ruồi ở cằm. Mình cầm tay dẫn nó đi. Núp nói nữa, mình đi một người, leo dốc mệt nhiều. Đi hai người, leo dốc mệt vừa. Đi ba người, leo dốc mệt ít. Đánh Pháp cũng vậy, một làng Công Hoa đánh không nổi phải chạy lên núi cao, có thêm làng Đê Ta, Ba Lan, Ta Lung, Công Ma, đánh khá hơn nhiều. Pháp đi lụn 7 ngày cũng không lấy được lúa của mình. Bây giờ có 400 người Hà Ro nữa. Mắt Núp sáng lên, anh cười. Có 400 người Hà Ro nữa, mai mốt thắng thằng Pháp nhiều nữa. Thằng Pháp rồi, chỉ còn một mình nó thôi, lũ làng ạ. Hóp thở dài. Nhưng nó không nghe mình đâu, bây giờ nó đói, cái miệng nó nói theo. Mai mốt nó no, nó lại về với Pháp. Bà Hù nói, mình làm cho nó ăn, không ai chịu đâu. Núp nói, tôi chắc nói lâu nữa, nó cũng nghe. Pháp nói xấu, mà nói lâu quá, nó cũng phải nghe theo. Mình nói tốt, chắc nó mau nghe hơn. Còn làm rẫy khổ, lũ làng Công Hoa mình lâu nay khổ thật. Khổ là vì mình còn quá ít, còn yếu quá. Bây giờ mình ráng làm một năm nuôi Hà Ro, sang năm Hà Ro khá rồi. Người mình đông thêm được 400 người, chắc có khổ cũng ít hơn bây giờ. Mình nuôi Hà Ro là nuôi mình đấy chứ. Bốc Ôi vẫn ngồi giữa sân rầm rì. Núp có núp cho, tôi sợ đói, tôi không cho. Rồi mọi người kéo nhau ra về, đi ra rẫy, không ai nói gì nữa. Núp lại đi Ba Lan, đến khuya mới về. Chị Liêu đã ngủ, giật mình thức giấc, nghe tiếng chân người cọt kẹt đi xuống thang, ra coi thấy chồng. Liêu hỏi, anh đi đâu đó, mang cái gì thế? Mang gạo cho người Hà Ro đây. Sao anh không nói cho Liêu biết? Núp không biết trả lời sao. Anh gõ một ngón tay lên thang, đứng yên một lát, rồi nói nhỏ. Liêu, nhà mình có 3 nhà lúa, tôi định cho lũ Hà Ro 2 nhà lúa, còn 1 nhà có đủ cho mẹ, cho Hờ Ru ăn không? Chú thích. 1 nhà lúa tức là khoảng 35 gùi, mỗi gùi có 25 kg, hết chú thích. Liêu đứng vịnh tay vào cầu thang. Năm nay em làm 3 rẫy, anh làm thêm 1 rẫy nữa, em không nấu rượu, bớt cúng, em ăn củ mài, chắc cũng đủ anh Núp ạ. Núp cõng gạo cùng với ba xếp gíp đi ra rừng. Chưa khi nào bụng anh thương vợ hơn bữa nay. Gần 2 tháng nay anh đi miết, con mắt không thấy cái rẫy nữa, bàn tay không chặt cái cây nữa. Gạo anh mang lên lưng đây là do Liêu làm ra cả. Ngày hôm kia đi họp ở xã, vừa về tới đầu làng, Núp thấy lũ phụ nữ tập trung rất đông dưới gốc cây xoài. Liêu đứng giữa, đang đưa tay lên hỏi, tôi xin nói tất cả phụ nữ. Núp vội quay sang, đi sang đường khác. Liêu từ trước tới giờ ít nói, ra chỗ đông người, miệng còn mắc cỡ. Hôm nay, Liêu được bầu làm chỉ huy phụ nữ làng. Liêu đứng ra nói lần đầu. Núp sợ để Liêu thấy mình, Liêu sẽ mắc cỡ thêm. Núp vui quá, tự nhiên anh quay, ngó về phía ban đêm, sao bánh lái của người Kinh vẫn mọc. Bác Hồ ở xa thế mà dạy được người ở tận đây, nên người tốt thế này. Đi một khúc, Núp mới sực nhớ. Tuân đâu rồi? Tuân ra sao? Một lát sau, Tuân cõng gạo ra, có 2 người đi theo, Hoff và Bob Spring. Tuân đã nói được 2 người này. 2 ngày sau, cả làng Công Hoa dần dần có 60 người cõng gạo đi cho Hà Ro, Ba Lan cũng đi, Ta Luôn cũng đi. Hai bên con suối lớn đất hoa, cây to và xanh, nước suối chảy dạt vào, làng Hà Ro mới dựng lên ở đó, có hơn 50 nóc nhà. Suốt ngày rất đông người đi lại, tiếng nói tiếng cười như một cái ổ chim rất lớn buổi sáng. Du kích Công Hoa, Ba Lan, Công Ma cũng có ở đó, bày cho lũ Hà Ro làm chông, cắm dày quanh làng mới. Phụ nữ Công Hoa dẫn phụ nữ Hà Ro đi phát rẫy. Lúa của các làng gửi cho Hà Ro để đầy sáu nhà dài trong rừng. Nửa tháng sau, Hà Ro làm lễ an thề, xóa bỏ hiềm thù, từ nay đoàn kết với Công Hoa đánh Pháp. Con suối Đất Hoa là con suối lớn nhất vùng này, dầu cho nắng to đến bao nhiêu, nước vẫn chảy đều, qua xanh và mát. Núp đứng dưới suối để cho gió đến xoa đầu tóc, thổi bay phất phơ cái khố của anh. 8 năm trước, có 90 người cắn răng bỏ con suối tốt này đi lên núi Chư Flay, đánh Pháp. Bây giờ họ trở về với con suối lớn rồi, không phải là 90 người nữa. Bây giờ đã đông hơn 1000 người, Công Hoa, Ba Lan, Ta Luân, Công Ma, Đê Ta và Hà Ro. Núp cúi xuống, uống nước suối. Tháng 3, có giấy trên tỉnh về, kêu Núp đi dự hội nghị. Anh Thế nói, đi hội nghị bầu chiến sĩ thi đua liên khu đấy. Núp không hiểu gì cả, Thế nói, hội nghị chiến sĩ thi đua liên khu là bầu ra người đánh giặc giỏi, làm rẫy giỏi, đoàn kết giỏi nhất. Núp nói, thế thì phải để Bốc Ba đi, Bốc Ba biết rõ về chuyện lũ làng Công Hoa đánh giặc, Bốc Ba kể được nhiều hơn tôi. Thế cười, không, tỉnh kêu anh đi đấy, đi học mà. Hôm Núp đi, lũ phụ nữ đặt vào trong gùi của anh 20 hộp gà, 1 chai mật. Bà mẹ đưa cho 4 trái bắp non và dặn, con đi phải coi con đường trước, phải coi con đường sau nghe. Ai nghe cũng cười ồ. Một tiếng hú dài khủng khiếp trên nền trời tối đen. Không một ông sao, rồi bỗng chớp một cái sáng loà, mọi người đều thấy mặt nhau trắng bạch. Một tiếng nổ rung chuyển cả đá, trên núi cao, đá gầm lên như một cơn sét.
Tắt lửa đi, xuống hết dưới suối, mau.
Một loạt đại bác nữa đã rơi loạn xạ trên rẫy, cây gậy rắc rắc, rồi im lặng tất cả. Còn có loạt nào nữa không? Sao lâu thế? Núp nói trước tiên, không trúng ai cả, nó bắn bậy. Nó giận hòn núi, nó giận đá. Ngày nay, bậy đá làm nó chết 8 đứa, bây giờ nó bắn trả thù đấy. Mọi người lại kéo nhau lên một hòn đá rất lớn ở bờ suối, ngồi vây quanh Núp, tiếp tục nghe kể chuyện. Pháp thua lớn ở phía bắc Tây Nguyên, bây giờ nó quay lại đánh vùng du kích này. Anh Thế nói là nó đi 2 trung đoàn, biết là đông lắm. Pháp đi rất nhiều đường, đồn Tô Mang Giang xuống, đồn Hà Xuồng, Mũi Nhung vào, đồn Hà Tam, Ca Tun lên và đem 70 xe vào đóng ở đường Nga Gió. Pháp có 20 cây súng canon bắn liên miên vào núi Chư Flay, đạn rơi nhiều nhất là ở rẫy Công Hoa. Cuộc càn quét kéo dài 20 ngày nay rồi. Tun chỉ huy du kích, đánh 8 lần ở rẫy, giết 20 Pháp. Pháp chưa lấy được một hộp lúa nào. Du kích Ba Lan, Ta Lung, Đê Ta, Công Ma, Hà Ro có bộ đội địa phương 68 phối hợp đánh rất khá. Núp đi đại hội thi đua liên khu vừa về, đúng giữa lúc Pháp càn quét lớn. Ban ngày, Núp đi chỉ huy đánh giặc. Ban đêm, Núp đi kể chuyện đại hội thi đua cho các làng nghe. Đêm nay, Núp kể cho Công Hoa, tất cả lũ làng, trai gái, già trẻ đều ngồi vây quanh. Ông sao rua mọc lên giữa lòng suối như một chùm hạt ngọc của các chị phụ nữ Ba Na. Trong đêm tối đen ở giữa rừng núi Chư Flay này, thấy sao rua sáng là Núp nhớ đến đèn điện ở đại hội thi đua liên khu. Trong bụng Núp nóng lên, con mắt như ngó thấy Bốc chính ủy liên khu, lỗ tai như nghe nhiều chiến sĩ người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đang lần lượt kể chuyện đánh Pháp, làm rẫy đoàn kết. Tay Núp cầm quai súng chặt hơn, anh nói với lũ làng nhiều điều trong bụng anh đang bừng bừng như lửa cháy. Anh kể, đảng mình bây giờ mạnh hung rồi, người đánh Pháp ở đất nước mình bây giờ giỏi lắm, đông lắm. Anh kể chuyện anh phượt, lặn xuống biển, lấy tàu của Pháp, về làm súng, còn cá to bằng cái nhà cũng không sợ, chết cũng không sợ, chết thôi, chết cho đảng sống, không tiếc gì. Anh kể chuyện anh Lê Nghiệp, con người trẻ Pháp gài bao nhiêu mìn đi gỡ hết, Pháp bắt không được, nhanh như con sóc, đảng bảo đi đâu đi đó, lỗ tai biết nghe lời đảng như nghe lời cha mẹ. Núp kể, Núp cũng được bầu chiến sĩ thi đua liên khu, được lên kể chuyện làng Công Hoa đánh Pháp, làm rẫy và đoàn kết cho tất cả nghe. Kể xong, lũ chiến sĩ thi đua chạy lên để Núp trên vai cõng đi khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu. Bốc chính ủy liên khu nói, thằng Pháp đánh 100 năm cũng không hơn nổi đồng chí Núp và làng Công Hoa đâu. Lũ làng nghe tới đó vui quá, đứng dậy lên. Đúng đấy, đúng đấy. Bốc Ba ôm anh Núp, ghiếp đánh đờn gông, chị Du hát, tất cả ề theo làm nhịp. Ta như ngàn con chim, chị chim Brown và chim Linh khắp nơi đồng chí mình, đi lên nào anh em. Tiếng hát dội trong núi, pháp bắn ca nông ầm ầm cũng không át nổi tiếng hát. Kể xong hết, Núp Bảo đốt một ngọn lửa nhỏ lên, lấy chăn che bốn phía rồi xúm xích lại, rồi Núp mở những thứ đại hội tặng cho tất cả lũ làng coi. Một cái ảnh Bốc Hồ phát cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bốc Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một cái huân chương kháng chiến hạng nhất cho Núp, một cái huân chương chiến sĩ hạng nhất và một cái bằng tuyên dương công trạng trong toàn thể quân đội nhân dân Việt Nam cho cả làng Công Hoa, còn một khẩu súng carbine Núp đeo trên vai. Lũ làng đi rửa tay thật sạch rồi cầm lên từng thứ coi đi coi lại, coi Bốc Hồ đi làm rẫy, coi cái áo Bốc Hồ mặc, coi đến nửa đêm không ngán. Tuân ngồi mân mê mãi cái súng carbine. Núp cười đưa súng cho Tuân mượn. Ngày sau súng carbine bắn chết một Pháp. Liền ba đêm sau, đêm nào Công Hoa cũng họp. Bây giờ hết chuyện thi đua rồi, lũ làng ai cũng muốn thi đua, họp bàn chuyện thi đua. Tiếp 4 ngày nữa, Pháp đi vào giữa làng Công Hoa và Ba Lan, bị du kích hai làng chặn đánh suốt ngày đêm. Đi không được, về cũng không được, phải đói. Xong trận đó, lũ làng bầu Tuân thi đua đánh giặc khá nhất. Tiếng máy bay chìm mất trong tiếng nói chuyện rì rào của ngàn, của vạn cây rừng trên núi Chư Phlay. Lửa vẫn bốc cháy một góc trời, nguồn ngụt. Đội tranh bắt bom xăng của Pháp, tiếng súng im hết, Pháp đã chạy hết rồi. Giữa rẫy, Tuân nằm ngửa, mắt nhắm lại như một người ngủ say. Một tay nắm chặt thân một cây bắp non. Một quả bắp bị gió bẻ quằn xuống phủ lấy cái râu dài lơ thơ màu nâu trên trán Tuân. Mới ngó như tóc của Tuân. Trên bụng, ngay chỗ Tuân đeo nịch da đạn, một dòng máu rất nhỏ còn ướt. Tuân hy sinh giữa rẫy trong ngày chống càn thứ 30. Đứng quanh Tuân có Núp, Gíp, Xíp, chị Du, chị Mây, chị Lam. Tất cả đều im lặng. Con mắt mới lúc nửa buổi này còn trông thấy Tuân bắn chết ba thằng Pháp ở chân rẫy này. Bây giờ Tuân nằm đây. Núp đứng nhìn mãi như nhìn một đứa con, một đứa em nhỏ ngủ yên. Núp không tin Tuân đã chết rồi. Môi Núp chảy máu từ lúc nào. Anh ngồi xuống lấy tay gạt mấy sợi râu bắp trên trán Tuân. Không biết vì sao Núp muốn Tuân mở mắt ra. Núp muốn nhìn mắt Tuân một lần nữa. Đôi mắt màu nâu như mắt của anh hồi còn thanh niên, nhưng bây giờ đôi mắt đó nhắm lại rồi, không khi nào biết mở ra nữa. Núp khóc mất rồi. Anh cầm tay Tuân, nước mắt giàn giụa. Gíp trở bàn tay lau nước mắt hỏi: "Vậy đêm nay có làm không anh Núp?"
"Đêm nay vẫn làm."
"Bao giờ chôn Tuân?"
"Chiều nay."
"Đêm nay làm lễ kết nạp thêm 3 đồng chí của Công Hoa và Xá ở Ba Lan, Khiếp ở đây ta." Bỗng tất cả đều đứng giãn ra. Bốc Ba đến. Ông già đó đang dẫn lũ làng đi tản cư về. Nghe tin con chết, chân không biết đi, miệng không biết nói nữa. Ông đứng lại giữa đường, sững đi một hồi lâu, rồi ngã xuống. Khi tỉnh dậy, lũ du kích dìu ông tới đây. Đầu Bốc Ba chỉ còn mấy sợi tóc lơ thơ, hai con mắt sâu và đỏ. "Không, Bốc không khóc." Bốc đứng nhìn Tuân. Bốc Ba tưởng không phải Tuân nằm đó, mà chính Bốc đang nằm đó, ngủ say sau một đêm đi tưới rẫy rất nặng nhọc. Đêm đó trong lễ kết nạp, có mặt 9 đồng chí Ba Na, cả mới lẫn cũ, khi thề, ai cũng nhắc tên Tuân. Tuân hy sinh rồi, nhưng tổ đạn của Núp vẫn đông lên gấp đôi và mạnh lên gấp 4 lần. Sau trận càn, Núp đơn làm cán bộ huyện. Huyện lại rút Xá ở Ba Lan về Trung Châu học. Ba Lan có đồng chí mới là The lên thay. Ở Công Hoa, Gíp làm chỉ huy du kích. Bốc Ba lên làm cán bộ xã. Núp ít về làng. Anh phải đi công tác demo, DO, công giàng, nói chuyện đem súng Pháp nộp cho bộ đội. Trong 2 tháng, Núp tìm được một người tốt ở DO là Hơ Đô. Nhờ Hơ Đô lần lần nắm được chủ làng. Đêm nào Núp cũng bò vào làng DO, bày cho Hơ Đô cách tổ chức du kích bí mật, bày cho chủ làng ném súng Pháp xuống suối để nước ăn hư hết. Pháp thấy không biết giữ súng, Pháp không phát cho nữa. Một đêm, Núp đi từ Đô về huyện, tới sông Ba, thấy bên kia sông có đông người. Ai ha, đi đi lại lại, nói chuyện trên bờ rất nhiều, rồi lội qua. Núp chạy tạt vào một gốc cây, ngồi xuống. Hôm trước họp huyện,
Biết có bộ đội lớn sắp lên, có phải đây chưa?
Dưới ánh sáng sao, núp nhìn ra. Đúng rồi, bộ đội lên rồi, không phải bộ đội địa phương 68, bộ đội này súng to, đi nhiều lắm. Núp chạy ra, bộ đội đi qua, ai cũng chào. Núp đứng nhìn từng người, bỗng có người hỏi, đồng chí Núp phải không?
Một anh bộ đội tách ra khỏi hàng, nắm chặt lấy bàn tay Núp.
Đồng chí Núp quên tôi rồi à?
Hai bàn tay Núp nắm chặt lấy bàn tay nóng của anh bộ đội.
Tôi không, không nhớ được.
Tôi, Nguyên đây mà.
Bộ đội ông Dũng đây mà.
Ồ,
anh bộ đội lắc mạnh tay Núp.
Thôi, tôi phải đi. Mai mốt gặp nữa. À này, tôi bây giờ lớn chưa? Có mạnh giỏi không?
Núp không kịp trả lời. Anh bộ đội đã đi lẫn vào trong hàng bộ đội đi lên. Ào ào, đông lắm, đông quá, như sao trên trời. Núp đi luôn một mạch về huyện. Sáng hôm sau nhận công tác đi lấy dân công ngay, khẩu súng cắt pin trên vai. Đi mãi, rừng nào, núi nào cũng có mặt. Ngày vui sắp tới rồi, đi bao nhiêu cũng được.
Ngày vui đến một buổi sáng mùa xuân, chiến thắng Kon Tum trong 20 ngày quét sạch hết quân Pháp trên một vùng cao nguyên rộng 1.400.000 cây số vuông. Vùng giải phóng từ phía Bắc lan vào, lan tới đâu, hoa mùa xuân nở tới đó. Buổi sáng đó, hoa nở trên núi Chư Phlay, đỏ và trắng, chấm phá đầy đó trên màu xanh bao la của núi rừng, như những đóa hoa của một chị phụ nữ Ba Na khéo tay dệt trên một tấm váy màu chàm rất lớn. Vùng núi của Núp biến thành vùng giáp ranh giữa vùng còn bị chiếm và vùng mới giải phóng. Bộ đội đến đóng ở Công Hoa Ba Lan Ta Lung, đầy núi đầy rừng. Núp chỉ huy du kích đi nhổ chông một ngày một đêm để bộ đội chuẩn bị đánh đường 19. Mẹ Núp coi lũ phụ nữ nuôi anh em bộ đội bị thương, Liêu coi việc làm rẫy ở nhà. Núp không có đêm để ngủ, không có buổi trưa để nghỉ ăn cơm. Gần hết một ông trăng sáng, không gặp Liêu, không gặp mẹ, chỉ gặp Gíp nói lại. Biết Liêu được bầu thi đua làm rẫy giỏi, mẹ được bầu thi đua nuôi anh em bị thương giỏi. Núp nghe chỉ cười. Anh mong thấy mặt Liêu quá, nhưng không về được, phải đi nữa. Tháng 5, gần làm lễ bốc hồ, được tin bộ đội và lũ làng người Kinh, người Thượng ở gần núi Việt Bắc lấy Điện Biên Phủ bắt sống 1 vạn thằng Pháp. Chưa kịp làm lễ mừng, tháng sau bộ đội lại lấy An Khê, lấy 229 cái xe, 12 cái súng đại bác. Đêm đó, tiếng súng im hết trên con đường 19. Nửa đêm, Núp dẫn dân công ra lấy súng, lấy đạn. 229 xe, xe nào cũng thắp đèn. Rừng núi sáng choang, người đi tới đi lui, đường 19 ở giữa rừng mà đông hơn giữa phố An Khê. Con đường uốn éo như một con rắn đỏ chạy quanh trên mang giang, hà xuồng. Hai bên đường cây cao vun vút, Núp đi giữa đường, nhìn cây, nhìn xe, hai tay ù lên, không nghe thấy tiếng gì nữa hết. Từ khi cha mày đẻ đến bây giờ, bữa này là bữa đầu tiên Núp được đi giữa đường 19 tự do thế này. Tự nhiên, Núp nghĩ tới chuyện dời làng Công Hoa ra sát đường 19. Đất ở đây màu mỡ tốt quá, ra đây làm rẫy, làm thêm ruộng nữa. Tất cả làng trong núi sâu đều ra đây hết. Rẫy xanh chạy dài trên hai con đường này.
Đồng chí Núp, hoan hô đồng chí Núp.
Núp đang đứng trên một chiếc xe hơi quay lại, ai đó? Nhìn không ra ai quen cả, toàn là bộ đội và dân công người Kinh, người Thượng, như nước suối tràn qua đường 19, tất cả đưa mũ lên vẫy Núp. Núp hỏi lớn,
anh Nguyên, đồng chí Nguyên phải không?
Không phải Nguyên, gặp đồng chí ở đại đội thi đua liên khu nấy mà, chúc đồng chí Núp khỏe.
Núp vui quá, quên cả trả lời. Không biết nghĩ sao trong bụng, nước mắt Núp chảy ròng ròng. Bộ đội vẫn đi qua đường 19 suốt đêm. Mai mốt bao vây Pleiku, Cheo Reo, Ban Mê Thuộc. Rừng núi của Núp hết giặc Pháp rồi. Rừng núi của người Xê Đăng, Ê Đê, Gia Rai ở phía Nam còn gặp Pháp. Bộ đội còn đi đánh nữa. Núp còn phải về chỉ huy dân công theo bộ đội đi qua đường 19. Đến mai anh đi, đường có hai dốc, chị em tôi thương, chỉ thấy dấu chân, không thấy hình anh, đợi ngày anh về để đón thăm anh.
Tiếng hát của các chị phụ nữ trông như tiếng suối róc rách chảy qua khe đá. Các chị vừa hát vừa nghiêng đầu gục lên vai nhau cười, nhưng con mắt ngó anh thế, anh núp cứ nhòe đi không thấy gì nữa. Nghiếp ngồi thổi kèn đi nam cũng líu lưỡi lộn ngón tay, nước mắt chảy dài theo má chảy xuống đến cái kèn. Núp ngồi nghe tiếng kèn của Nghiếp, trong bụng anh nghĩ không biết bao nhiêu chuyện. Thằng Hờ Ru đứng bên anh, một tay ngậm vào miệng, một tay vịnh lên vai anh. Nó nhìn quanh, thấy mắt ai cũng khóc, cha nó cũng khóc, nó không hiểu gì cả, hai con mắt nó sáng, ngơ ngác. Núp ngồi yên, bàn tay của Hờ Ru đặt lên vai anh nhỏ xíu và mát, năm ngón bám vào vai anh rồi nó quàng chặt lấy cổ anh. Núp không giữ được nữa, hai dòng nước mắt chảy quanh trên má. Hờ Ru con ạ, từ bữa nay con không có mẹ nữa rồi. Con còn nhỏ quá, con chưa biết. Mã mẹ con chôn dưới gốc cây tùng ở bờ suối đấy. Mẹ con bây giờ ngủ dưới đó rồi. Con lớn lên, con không biết mặt mẹ nữa. Núp ôm con vào lòng. Hờ Ru không hiểu gì, ấp mặt vào lòng cha, nằm yên. Chị Liêu mới chết cách đây 6 ngày, ốm có 3 ngày. Anh Thế chạy đủ đường, huyện gửi cho đủ thứ thuốc cũng không hết. Núp còn lo đi nói lũ làng nộp súng cho bốc hồ. Khi về, Liêu chỉ còn nắm được tay Núp, miệng không biết nói nữa, nước mắt chảy ra rồi không biết thở nữa. Mẹ không khóc, nằm luôn 2 ngày không dậy. Ai cắt trong ruột Núp thế nào? Đau lắm, nói không được. Sao Liêu không biết sống nữa? Liêu ơi, mặt nước suối thi om, nó không còn thấy mặt Liêu đi làm rẫy về soi xuống nữa rồi. Con chim trong rừng, nó không nghe tiếng Liêu hát nữa rồi. Tháng trước mới hòa bình, anh Thế nói với Núp. Núp ạ, Núp coi thử Liêu có thể vào đồng chí được chưa? Núp nghĩ được rồi, Núp định ít tháng nữa. Núp nói Liêu biết thêm về đảng, rồi Núp lên báo cáo huyện. Núp biết, Liêu, người căm thù Pháp nhiều, miệng ít biết nói, nhưng bụng tốt hơn hết lũ phụ nữ trong làng. Núp nhớ Liêu nhanh như con sóc, leo lên cây cao, chặt cành, hạ cây. Đến tối về, Núp cầm tay Liêu, thấy cả hai bàn tay rìu rựa ăn chảy máu hết. Liêu chỉ cười. Con người vợ đẹp thế, tốt thế, bây giờ ngủ luôn dưới đất rồi. Liêu chết được 2 ngày, thì anh Thế về đưa cho Núp một miếng giấy. Núp chưa biết đọc, đưa lại cho anh Thế đọc dùm. Anh Thế cầm giấy, vân vân mãi. Núp nói, anh cứ đọc đi, anh Thế à, giấy của đảng đấy. Sao anh không đọc? Thế đọc. Giấy ấy nói, đảng kêu Núp đi tập kết ra Bắc, xây dựng bộ đội mạnh, tổng tuyển cử trở về. Mẹ Núp đứng một bên, mẹ nghe rồi. Mẹ nhìn Núp không nói gì cả. Tóc mẹ năm nay đã bạc hết rồi, mẹ càng ngày càng thấp xuống, lưng càng còng thêm. Từ bữa Liêu chết, mẹ phải chống một cây gậy mới đi được. Mẹ mới mất Liêu, hai chân đã không biết đi. Bây giờ Núp đi, Hờ Ru cũng đi theo Núp. Mẹ còn biết sống được hay không? Núp đi. Rừng đó, núi đó, trước chỉ có thằng Pháp, bây giờ thêm thằng Mỹ, thằng Diệm, ai coi lũ làng đấu tranh? Núp nằm đêm không tài nào ngủ được. Con chim Perapok, nó kêu ngoài trời đầy sao. Núp trở dậy, lấy cái gùi bỏ áo quần của Núp và Hờ Ru vào. Mẹ cũng trở dậy từ lúc nào? Mẹ hỏi. Con đi thiệt à Núp? Núp không biết trả lời sao. Mẹ ngồi xuống trước đống lửa. Từ bữa Liêu chết đến nay, mẹ không hề khóc nữa. Núp tới bên mẹ. Mẹ ạ, con có ở nhà cũng không được đâu. Con ở nhà thì mai mốt, thì suốt đời mẹ, đời con, đời Hờ Ru cũng khổ mãi như đời Liêu thế. Không biết được đâu. Thằng Diệm, thằng Mỹ còn ác hơn thằng Pháp nhiều. Lũ con không đi ra học bóc hồ, không mạnh hơn nữa, thì nó còn ở miết nước mình.
Ba mẹ vẫn không nói gì cả. Mẹ vẫn ngồi yên, mẹ cũng không khóc, tóc bạc phơ để xuống trán nhăn nheo. Núp xích tới gần mẹ hơn nữa. Mẹ ạ, con đi ở nhà có đủ làng lo cho mẹ đấy. Mẹ vẫn ngồi im. Không, mẹ có nói gì đâu mà núp nói thế. Mấy ngày nay mẹ chỉ im lặng, mẹ có nói gì đâu. Mãi lâu lắm, mẹ mới cầm lên một cái que, khửi lửa lên, nói: con lấy một chai mật mang ra cho bác Hồ. Hôm nay ngồi trong nhà rông, lũ làng vui một bữa tiễn núp và thế. Ngày mai sớm hai người đi rồi, núp muốn nói chuyện nhiều nhưng không biết nói gì. Anh thấy cũng vậy, núp nhìn Gip, Bóc Ba, Xếp, Du, Bóc Sung, Bóc String. Xá Khiếp ở Ba Lan, Đê Ta cũng tới tiễn núp và thế. Núp nhìn tất cả lũ làng, lửa cháy bập bùng soi mặt mọi người. Khi sáng khi tối, lửa soi mái tóc quăn của Gip, lửa soi cái cằm vuông và cặp mắt sáng của Bóc Ba, lửa soi cánh tay Xếp to chắc và đen, cặp mặt Khiếp hiền lành và im lặng. 10 năm qua, những người Ba Na đó ăn tro tranh, mặc áo vỏ cây cơ đôn, giặc Pháp cố hết sức vùi dập xuống bùn, nhưng không một ai chịu ngã vùi xuống, ai nấy đều đứng lên cả rồi. Bóc Ba lưng không còng xuống, từ ngày Tuôn chết, một mình Bóc vừa làm ba rẫy lúa tốt nhất làng, vừa làm cán bộ xã. Bóc Sung bây giờ, người đồng chí, Bóc ít cúng nhất trong làng, Bóc chỉ còn kể chuyện xưa cho lũ thanh niên nghe. Cứ 10 ngày, 15 ngày, Bóc lại kể chuyện gươm ông Tú một lần. Lần nào người nghe cũng đông, càng ngày càng đông. Bây giờ kể xong, Bóc kéo một hơi thuốc dài và khói dày đặc, rồi thong thả nói: lũ làng ạ, ngày nay gươm ông Tú đã tìm được lưỡi, gươm đã chấp cán rồi đấy. Gươm ông Tú, lũ làng có biết là cái gì không? Gươm ông Tú là đoàn kết đấy, người Kinh đoàn kết với người Thượng. Tất cả đất nước đoàn kết lại, đoàn kết lại hết. Ngày trước không có ai tìm được cái lưỡi, lắp được cái cán, bây giờ làm được rồi. Làm được là do đảng đấy, do Bóc Hồ dạy cho đấy. Núp lại nhìn Xá. Xá đi học ở dưới Kinh 8 tháng về, làm cán bộ, viết được cái chữ, đọc được giấy. Bây giờ Xá đang dạy cho lũ thiếu nhi trong xã. Còn bao nhiêu người nữa, tất cả người Ba Na đều đứng lên được hết rồi. Người Ê Đê, Gia Rai, Kinh, Mơ Nông, khắp nơi cũng đều đứng lên hết. Núp đi, núi rừng Tây Nguyên còn có hàng trăm, hàng ngàn người thay núp. Anh núp ạ, anh ra Hà Nội chắc gặp Bóc Hồ. Anh đừng nói Bóc Hồ người Công Hoa bữa nay khóc nhé. Chị thương anh thế quá. Cái bụng không muốn khóc mà con mắt nó cứ khóc vậy đấy. Anh nói giùm người Công Hoa gửi lời thăm Bóc Hồ mạnh khỏe như núi rừng, như sông suối, không khi nào hết. Anh nói lũ người Ba Na biết ăn tro tranh mịt trên núi, biết mặc vỏ cây, biết làm cho hòn đá, cho trái núi nó cũng giận Pháp, đánh Pháp. Thằng Mỹ, thằng Diệm cũng không làm chi được người Ba Na đâu. Thank you.